Ừ, còn hai bàn tay nữa. Anh đi tắm cho sạch, em về chừng vài phút trở lại. Nhớ coi chừng nồi cháo nghe anh. Nói xong con lại ra khỏi nhà theo cửa sau. Bao nhiêu nghi vấn hiện lên tâm trí non nớt. Tại sao anh chàng mến lại mang nhiều vết bùn sao ót trên lưng bàn tay? Lão hay lớn đâu rồi? Con lại nhớ rõ, mọi khi lão nằm lì tại nhà suốt ngày, trừ phi có người khách rước đi xem địa lý. Ra đến sân, nó theo con đường mòn, đi tắt về nhà, vòng quanh chân đồi. Nắng lên cao, vài con sóc chạy sột soạt trên cành. Con lại thích nuôi sóc, nhưng làm sao bắt được con thú lanh lẹn ấy? Nó đứng tần ngần dưới gốc cây trông lên. Hai con sóc nhỏ bé chạy tán loạn, nhảy phóc qua cây cổ thụ bên cạnh. Con lại cúi xuống, tìm cục đá nhỏ rồi hươi tay, toan ném ngay con sóc gần nhất. Nó giật mình nghe tiếng bịch sau lưng như vật gì rớt xuống đất. Nó dây lại, trố mắt. Người đối diện với nó là một ông lão mặc quần áo bà ba đen. Ông lão cười hiền lành. Cháu ở đằng nhà thằng Mến mới về. Còn lại ôn lại trí nhớ. Ông lão này là người xa lạ, tại sao lại dở giọng thân mật như vậy? Nó thối lui, quan sát kỹ từ đầu đến chân người lạ. Xin lỗi, bác là ai? Cháu quên rồi. Cháu tệ thì thôi, bác là bạn của ông hai lớn. Bác muốn thăm thằng Mến, nghe nói nó đau hả? Nhờ cháu nhắn với nó cái tin này. Thưa bác, cháu sẵn sàng. Rồi với thái độ dè dặt thường lệ, con lại cố nói nài nỉ. Bác là ai? Cháu muốn biết quý danh để nói lại cho bác hai lớn biết. Khổ lắm cháu ơi, hai lớn đã chết. Úi trời, sao bác biết? Bác ở bãi biển mũi nại mới về, chẳng hiểu vì sao mà hai lớn chết, trôi tấp xác tại đó, chắc là tự giận. Nhắn với thằng Mến đem xác cha nó về chôn cất cho kỹ lưỡng. Còn lại sửng sốt, hồ nghi vì có lý do nào lão hai lớn tự tử. Lúc nãy thằng Mến cho biết ba nó đi chợ, nghĩa là còn sống nhăn. Nếu tự tử thì xác chết còn nằm dưới đáy biển, chưa sình, nổi trên mặt biển rồi trôi vô bãi. Chẳng lẽ ông lão hiền lành này lại bịa đặt chuyện nói dối? Còn lại cãi lại. Ông là ai? Ông hai lớn còn sống nhăn. Ông lão hơi ngạc nhiên. Sao cháu biết còn sống? Cháu gặp mặt ông ta hả? Chẳng lẽ trên đời này có tới hai người giống hệt nhau, tên là hai lớn, người ở tại trần, người ở tại âm phủ. Cháu nhớ cho thằng Mến hay tin, để nó ra mũi nại nhìn xác cha đem về chung cất. Con lại sực nhớ tới chuyện đảng cướp khăn đen đang lộng hành, nên vội quay mặt toan chạy. Trễ rồi, ông lão chận đầu nó, nói giọng ôn tồn. Sợ cái gì? Dạ, sợ đảng cướp khăn đen. Tụi cướp khăn đen tu tâm dưỡng tánh rồi, cháu đi đâu? Dạ, về nhà cháu. Tiếng kèn xa hơi vang dội từ xa, ông lão lắc đầu. Thôi, bác đi, cháu đừng cho ai biết rằng đã gặp bác. Bác là đảng khăn đen, nếu cháu tiết lộ thì nguy cho cả gia đình, mai chiều bác còn gặp cháu. Nói xong, ông lão lủi thủi đi lên sườn núi lăn, con lại quay mặt trở lại, chạy tới nhà thằng Mến. Đám ma lão hai lớn được cử hành đơn giản, người hàng xóm xúm lại giúp việc tẩn liệm. Trong nhà thằng Mến còn bộ ván gõ, bốn miếng, bọn thợ mộc hì hục đóng quan tài, trong khi thầy hương quản làng Mỹ Đức ở sở tại đến điều tra sơ sài rồi cho phép chôn. Lão hai lớn đã già, chưa từng gây thù oán với ai trong làng, nên thầy hương quản tin rằng đó không là vụ ám sát. Thầy hương quản uống chung rượu rồi đi nhanh. Xác lão hai lớn đã bắt đầu có mùi. Mấy người lân cận muốn chôn cất người bạc mạng cho sớm, nên sẵn sàng phụ họa, đưa thêm nhiều nhận xét, xác nhận cái giả thuyết tự tử là đúng. Ông hai lớn mang bệnh ho lao trị mãi không dứt nên tự tử cho đứa con trai được rảnh rỗi, lo tương lai. Hổm rày, ổng lên núi ngồi một mình rồi đòi đi tu. Ai giết ổng làm gì, ổng nghèo khổ. Có người vô tình đem cái chết bất ngờ của lão hai lớn liên kết với sự hiện diện của đảng khăn đen. Chẳng lẽ ổng bị đảng khăn đen giết vì mối thù xưa, hay là tụi đảng khăn đen giết lầm ổng? Tụi khăn đen tàn nhẫn, vô nhân đạo, sẵn sàng giết bất cứ ai, mặc dầu họ vô tội. Ôi, đêm khuya canh vắng đừng nói bậy bạ. Từ khi tri hô cho hàng xóm biết chuyện không may xảy ra trong gia đình, thằng Mến cố giữ thái độ bình tĩnh. Nó đã hiểu ông lão khăn đen còn lui tới trong này, nếu hở hang lời nói, nó sẽ bị giết ngay. Theo suy luận của nó, ông lão chúa đảng còn lẩn quẩn trên núi Lăng để tiếp tục tìm vàng bạc trong ngôi mộ ông lão y sư. Mấy ngọn đèn dầu chai cháy bập bùng trong gian nhà nhỏ hẹp. Sau khi đậy nắp quan tài, đám người trai trẻ lần lượt ra về, chỉ còn vài ông lão ở lại đánh cờ tướng để giết thời giờ. Một ông nói, sáng mai mấy em nhớ tới thật sớm, ra ngoài chợ tới chùa Sùng Đức, khiêng mấy cái đèn rồng vô đây. Từ đây ra nền mộ xa lắm, leo lên đồi dốc đá treo leo, phải khiêng kỹ lưỡng mới được. Cái ông hai lớn này lựa chọn chỗ để quyệt khéo lắm, cái quyệt thì tốt, nhưng khó trèo tới. Bọn thanh niên trả lời, tụi tôi khiêng thì bảo đảm. Đột nhiên hai chàng trai trẻ chạy vào nhà, hơ hải. Tụi tôi thấy ma, giống như ông hai lớn hiện về ngoài đường cái. Một ông lão gạt ngang, nói bậy hoài, tụi bay còn trẻ mà sợ ma sao? Số là từ đầu hôm tới giờ, tụi bay ở gần xác ông hai lớn rồi bị mê tâm, thấy mơ màng vậy thôi, uống thêm chén rượu cho sáng con mắt. Bọn thanh niên nhìn ra con đường cái, ngoài đường cái vắng tanh, cái bóng người đen thui, ốm yếu đã mất hẳn. Cả bọn nắm tay nhau để giữ vững tinh thần. Có chàng vào bếp tìm thanh củi to để làm khí giới tự vệ, dường như đó là người thật chớ không phải ma. Gian nhà trở nên yên tĩnh, thằng Mến nhắm mắt ngủ không yên, mấy ngọn nến cháy lung linh trên đầu quan tài. Vài tiếng chim ụt trỗi lên phía núi Lăng, nó nôn nao chờ sáng mai. Đối với nó thì lão chúa đảng khăn đen trở thành một nhân vật quá bí mật, khó hiểu. Lão ta muốn gì? Bọn thanh niên không lầm lẫn khi thấy một bóng đen giống hệt người nằm trong quan tài xuất hiện ngoài đường. Nó nhớ rõ, tên chúa đảng khăn đen có tướng mạo giống cha nó, tuy hơi mập mạp hơn. Ngoài vách, dường như ai dẫm chân thình thịch, thằng Mến vội ngồi dậy, ôm ngực. Mấy ông lão vẫn tiếp tục đánh cờ tướng, còn dặn thằng Mến từng chập. Nhớ thắp ngọn đèn trên đầu quan tài, đừng cho tắt. Làm gì mà mày hơ hải sầu thảm vậy? Chẳng lẽ ba mày hiện về đã nhát mày? Bọn thanh niên tụ họp khá đông trước sân nhà khi trời tờ mờ sáng. Sau khi làm lễ bái quan, đám thanh niên được tập dượt rất thuần thục, từ từ sắp hàng hai, tẻ ra đến quan tài. Một ông lão cầm hai thanh gỗ, nhịp lắc cắt để điều khiển. Cái quan tài được nâng lên, nhẹ nhàng ra khỏi nhà, đặt trên cái giàn khá được lẫy. Thằng Mến bưng cái lư nhang, dẫn đầu, và nhà sư già lầm lũi đi theo tụng kinh gõ mõ. Ông lão Dương Quang thỉnh thoảng chạy đến phía trước để nghiên cứu địa thế. Khiêng quan tài lên dốc núi là cả một kỹ thuật. Ông lão quơ hai thanh tre nhỏ để làm ám hiệu cho bọn khiêng quan tài. Bên này nhóng lên, bên kia quỳ xuống để chiếc quan tài vẫn giữ được thăng bằng. Hạ quyệt xong, mặt trời đã lên cao. Thằng Mến về nhà lo dọn dẹp rồi nằm dài, bụng thì đói, nhưng nó chẳng muốn nấu cơm. Con lại đến, ngập ngừng. Chắc anh buồn lắm hả? Em muốn đi đưa ma bác, nhưng sợ thiên hạ dị nghị. Hồi nãy em tới chân đồi gặp chuyện này đáng sợ quá. Linh tính như báo trước cho thằng Mến điều gì bất lành. Nó hỏi nhanh, gặp ông già hôm trước. Con lại gật đầu, đến bên cạnh người yêu. Ổng nhắn anh tới phần mộ của ba để ổng nói chuyện riêng. Ông già như lạ lùng, biết đâu ổng muốn giúp anh điều gì. Hôm trước, ổng báo tin cho anh biết một lần rồi. Sắc mặt thằng Mến dục thay đổi, tái lợt, hai tay rơi rung. Anh sợ lắm. Con lại thúc giục, sợ cái gì? Coi bộ ổng hiền lành, nói chuyện với em mà ổng như muốn khóc, lâu lâu hỉ mũi, chùi nước mắt. Nói xong con lại cứu từ. Em về, sợ ba má rầy. Bỗng dưng thằng Mến cảm thấy hăng hái. Nó tự nhủ, một liều ba bảy cũng liều. Lão chúa đảng khăn đen muốn gặp nó để mưu toan điều gì. Nó như hiểu, nếu trốn lánh, thì lát nữa hoặc tối nay lão ta đến nhà này. Nó sực nhớ đến vài giai thoại mơ hồ trong truyện Tàu, chuyện đời xưa, thuật lại tiểu sử của mấy tướng cướp ác độc, giết người như rạ, nhưng đôi khi giàu lòng nghĩa hiệp. Còn tình nhân loại, nó ra đường cái đến chân đồi, nhìn giáo giác tự hỏi, hay là lão Khăn Đen muốn bắt mình chung xuống ngôi mộ ông lão y sư để tiếp tục tìm kiếm ngọc ngà châu báu. Mấy con chim hít cô kêu ngân nga trên cành. Nó ngẩng đầu, kinh nghiệm hôm trước cho biết, tụi cướp Khăn Đen thường nhái tiếng chim kêu để báo động làm ám hiệu. Có thể tụi Lâu La đứng chung quanh nó mà nó không hay. Hai con chim hít cô cất cánh, bay truyền qua cành khác. Nó yên tâm, buổi trưa nắng gắt, hơi đá núi nóng bỏng. Đi lên trên này nè, có ai đi theo cháu không? Giọng nói khàn khàn từ bụi rậm vang ra, lão Khăn Đen đứng dậy cướp lời. Bác vô tình làm cho cháu chịu cảnh mồ côi, bác hối hận quá, mời cháu ra đây nói chuyện. Thằng Mến đứng sững, thưa ông... Đừng kêu tôi bằng ông, lên đây. Lão ta chạy thoăng thoắt đến phần mộ của lão Hai Lớn, ngồi lên phiến đá ngắm nghía mơ màng khung cảnh chợ Hà Tiên ở xa xa. Lão kéo tay thằng Mến, bắt buộc nó ngồi bên cạnh, rồi trình bày đầu đuôi tự sự. Lão chỉ muốn tiếp tục điều tra để tìm kho tàng trong ngôi mộ xưa. Lão nói nghẹn ngào, tôi tìm kho tàng để kiếm số vốn rồi giải nghệ. Bỏ cái nghề trộm cướp sát nhân, về đâu lại vô tình sát nhân? Thằng Mến vẫn thắc mắc, tại sao ông bỏ cha tôi trong bao bố? Tàn nhẫn quá, chính ông ra lệnh đó. Lão Khăn Đen nói, cháu đừng kết tội bác. Bác dè dặt, ngỡ ba cháu là thầy bùa thầy phép. Cháu thử tưởng có đêm khuya, trong hang đá, bác thấy một bàn tay trắng bằng xương nhô lên rồi rớt xuống. Nào dè! Thằng Mến giật mình, làm sao xảy ra chuyện quan đường đó được? Cháu dám lặn hụp trong cái quan tài. Lúc ban đầu cháu sợ ma, nhưng rốt cuộc chẳng thấy ma quái gì ráo. Ông lão y sư trước kia chắc sống thanh bần. Trong quan tài chỉ có một cái quạt bằng giấy. Để cho bác tin, đừng giết ba cháu, nên cháu sẵn sàng trao lên cho bác những gì lượm lặt được trong quan tài. Bàn tay bằng xương là cái gì? Cháu đâu có gặp bàn tay nào còn nguyên vẹn. Ông lão y sư chết từ mấy trăm năm. Cái quạt giấy đã khiến bác đây phạm tội sát nhân, bắt cha cháu và cháu bỏ vô bao bố. Nhờ sự giải thích của lão Khăn Đen, thằng Mến mới hiểu rõ, trong mấy ngôi mộ cổ, nói chung, nếu quan tài làm bằng cây trai hay cây quỳnh đàn, thì thân xác người chết lần lần mục nát nhưng tạm giữ trọn hình hài. Khi gió bên ngoài lọt vô, tất cả đều tan rã trong vài phút. Nhiều món tưởng chừng như hóa ra tro bụi nhưng còn nguyên, lại có nhiều món cứng rắn như xương người thì tiêu tan quá sớm. Trường hợp cây quạt vẫn trơ trơ sau mấy trăm năm được gửi ghém trong quan tài, lúc thằng Mến trao cây quạt thì sườn tre và giấy chưa tan rã, giống như bàn tay trắng trong bóng tối. Lát sau, nó rã xác vì gặp hơi gió. Lão Khăn Đen không hiểu sự biến đổi ấy nên hiểu lầm, cho rằng lão Hai Lớn là phù thủy. Việc đã lỡ dở rồi, xin bác tha cho cháu, để cháu yên ổn làm ăn. Nói xong thằng Mến đứng dậy, toan chạy xuống sườn đồi. Nó tin rằng lúc xui xẻo, tai nạn thường xảy ra dồn dập, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Bàn tay lão Khăn Đen hươi ra. Ê, đừng làm vậy, đi tố cáo với cò bót hả? Ngồi đây. Thằng Mến nổi giận, ông muốn giết tôi hả? Sao cháu nóng nảy quá vậy? Nãy giờ mình đối xử với nhau như bác với cháu trong gia đình. Dạ, tại sao cháu nổi nóng khi nghe bác xin lỗi? Cháu sợ người ta thấy cuộc gặp gỡ này, rủi bề gì, cháu bị bắt về tội đánh lộn với đảng cướp Khăn Đen. Để cháu về. Bác không cho cháu về, bác thương cháu lắm. Cháu nguội lại, bác muốn tạ lỗi với gia đình cháu, giúp đỡ cháu trở nên người giàu có. Ai bức hiếp cháu thì bác ra tay binh vực. Bác có hàng chục lượng vàng trong tay, nhưng bác không muốn cho cháu. Vàng bạc xài lâu mau gì cũng hết, nhưng trí khôn thì còn hoài. Cháu lớn tuổi rồi. Gương mặt lão Khăn Đen trở nên rắn rỏi lạ thường, lão nghiêm giọng. Bác muốn về nhà cháu, hay bác cháu mình về một lượt. Trong nhà cháu còn vài điều bí mật, bác giúp cháu mà. Cực chẳng đã, thằng Mến đành nhận lời đưa lão Khăn Đen về nhà nó. Nó tin rằng bấy lâu nay tuy nghe danh đảng Khăn Đen nhưng chưa ai biết rõ mặt mày của tên chánh đảng. Ra đến lộ xe hơi, nó hỏi, thưa bác ở nhà cháu chừng bao lâu? Cháu sợ lắm. Lão ta cười to, tại cháu sợ sệt mà mang quả, mà chịu nghèo, Nếu cần, tối nay bác ngủ tại nhà cháu. Ai có hỏi thì cháu cứ nói bác là người bà con từ phương xa tới để chia buồn. Vài chiếc xe ngựa chạy lóc cóc từ Thạch Động về chợ Hà Tiên. Người cày cấy bên đường vẫn cứ lạnh lùng làm việc. Lão Khăn Đen nói, cháu thấy rõ chưa, đời này mạnh ai nấy sống. Mai mốt thiên hạ quên cái chết của cha cháu bị chết trôi ngoài biển. Người hàng xóm, họ thương cháu giúp cháu lúc gặp tang, nhưng họ chỉ giúp một lần. Bác biết tối nay cháu ngủ một mình, nên bác ở lại với cháu cho vui. Lão vào nhà thằng Mến rồi tự tiện cởi áo nằm trên bộ ván. Mở cửa trước, cửa sau, đừng đóng he hé mà thiên hạ sanh nghi. Thằng Mến vẫn phập phòng, chạy ra sân rồi lại đi vòng quanh nền nhà. Tư bề vắng tanh, nó tủi thân, giờ đây kẻ sát nhân hiên ngang vào nhà nó nằm, tại sao nó chưa ra tay báo thù cho trọn chữ hiếu? Nghĩ vậy, nó lén vào nhà, theo cửa sau, đến gần giàn bếp, đưa hai tay lên nẹp vách, nắm cán cây dao phai, tay nó hơi run, nó dày lại. Lão Khăn Đen từ từ ngồi dậy, tằng hắn. Mến, đừng làm chuyện ba láp, bỏ con dao xuống. Thằng Mến nói trớ, thưa bác, cháu xách cây dao để làm cá nấu cháo ăn. Bác không buồn phiền đâu, giết người là chuyện bất đắc dĩ, giết người không ích lợi gì hết cháu ơi, cháu để cho bác sống chứ. Thật khó xử, thằng Mến bẽn lẽn như kẻ bị bắt quả tang cơ mưu thất bại. Lão Khăn Đen vấn thuốc hút vì phà, thời khắc qua nặng nề, lão quăng cái tàn thuốc lên giọng. Lại đây, bác thắp nhang tạ tội đây mà. Cháu đứng gần bác, người chết đã chết rồi, bác có lại cũng không tài nào làm người chết sống lại được. Bác lại cái bàn thờ tang của ba cháu chứng giám giùm bác. Vừa nói, lão Khăn Đen vừa đến bàn thờ, thắp nhang quỳ xuống vái lăm râm. Thằng Mến chú ý quan sát, rõ ràng lão già đang ăn năn hối hận. Lại xong, lão xá xá rồi nắm tay thằng Mến. Lại đằng bộ dáng, bác cháu mình nói chuyện chơi. Cháu tin lời bác không? Bác thương cháu lắm. Hồi nãy, cháu muốn cầm dao giết bác. Nếu là ngày xưa thì cháu cứ giết, vì thời đó bác là tướng cướp. Bây giờ bác thề. Thằng Mến lắc đầu. Cháu đang khổ, chưa biết làm gì mà ăn. Như vậy đủ rồi, cháu hứa quên mối thù. Lão Khăn Đen chép miệng. Nhưng bác muốn tạ tội. Bác tạ tội xong rồi, nếu ba cháu linh thiêng chắc sẵn lòng hỷ xả. Lại bàn thờ là một việc, bác đến đây còn mục đích khác. Cháu nhớ kỹ chứ, bác đến đây là lần thứ nhì, lần trước bác bước vô nhà hồi chạng vạng. Trước mặt thằng Mến, hiển hiện khung cảnh kinh hoàng, xảy ra mới vài ngày mà như đã xa xôi. Nó thắp nhang trên bàn thờ ông Lão Lá, tức là ông Bổn. Thắp xong chừng vài phút là mớ chân nhang phát cháy. Lão già Khăn Đen đã ngạo mạn trèo lên bàn thờ mà rình núp theo dõi câu chuyện trong gia đình. Từ trên bàn thờ lão ta nhảy xuống, bắt sống hai cha con nó. Giận hờn gì nữa Mến ơi, bác đối xử như người quân tử. Cháu đừng nóng giận như kẻ tiểu nhân mà hư tương lai. Cái thang đâu, cho bác mượn để bác trèo lên bàn thờ ông Bổn. Thưa bác chi vậy? Có cái tróp sơn đen, chắc là bản đồ ghi rõ kho tàng ở núi Lăng. Thưa bác, xin bác chớ nhắc chuyện xưa. Vì cái tróp đó mà ba cháu bỏ mình. Bác muốn thấy cái tróp, để cháu đem lại cho bác. Khổ quá. Nhanh như chớp. Lão Khăn Đen đã trèo lên thang. Nói đùa. Ngu dại vừa vừa đó, cháu nên chừa cái tánh cằn nhằn đó mới được. Đến đất thang chót, lão giới tay, xách cái tróp đem xuống. Lão trở xuống đất, ra lệnh cho thằng Mến đem cất cái thang. Vì tò mò, thằng Mến yêu cầu. Xin lỗi bác, để cháu mở nó ra. Cái tróp này cháu nghe nói chứ chưa mở nó ra lần nào. Bà cháu nghiêm cấm, chẳng cho cháu rờ tới. Thì cháu mở đi. Bộ trong này có ngọc ngà vàng bạc hả? Thưa bác, có lá số tử vi của dòng họ. Vì lá số tử vi đó mà ba cháu thiệt mạng ngoài biển. Tróp là cái rương dài chừng 6 tấc, hai đầu có khoen sắt, dùng buộc dây mà mang trên vai. Cái tróp đầy bụi, đóng bằng cây gõ, có nắp mở ra. Thằng Mến trố mắt. Trong cái rương nhỏ ấy, một bộ đồ hút á phiện nằm trơ trên cái mâm. Mâm ấy ngăn cái trắp ra làm hai phần theo chiều dài. Dở cái mâm lên, thằng Mến thấy còn một tấm giấy màu vàng. Tấm giấy vàng gói tấm nhiễu đỏ, tấm nhiễu đỏ lại gói tấm giấy trắng. Tử Vi đó, bắt đọc thử. Lão Khăn Đen thở dài. Trời ơi, vậy mà hôm trước Bác Hồ nghi là tấm bản đồ kho tàng trên núi Lăng. Vì cái trắp này mà gây sự hiểu lầm. Có gì đâu, rồng nằm trước cửa thì dòng họ phát tài. Sẵn dịp ấy, thằng Mến nói cho Lão Khăn Đen rõ, trước khi lên núi Lăng đó thám hiểm ngôi mộ lão y sư, cha nó thấy con rắn bò trong sương mù nên ngỡ rằng rồng nằm trước cửa. Lão nói, lên núi Lăng, gặp bác đang phá ngôi mộ rồi mang quạ, rồng nằm trước cửa là điều gì? Thế gian này đâu còn con rồng? Hay là người làm Tử Vi muốn tiên đoán năm thìn? Nếu phát đạt, nếu rắn là rồng, mù sương là mây trên trời, thì tại sao gia chủ bỏ mạng dưới biển? Để coi. Đột nhiên, Lão Khăn Đen cười rú lên. Cơ khổ, bác ngu dại quá. Mà xin lỗi, ba mày ngu dại quá. Vì ngu dại như con nít mà ba mày chịu chết, mà tao tới ngồi đây khúm núm như con mèo hoang. Người đời xưa làm lá số Tử Vi này tuyệt diệu, đáng là bậc thánh. Thằng Mến vẫn chưa hiểu. Thưa bác, tại sao ngu dại? Bác hiểu lá số Tử Vi này theo nghĩa gì? Lá số Tử Vi này giống như xăm bà. Mày đi miễu xin xăm nhiều lần, mày dư hiểu. Lắm khi người ta nói bóng gió, rồng nằm trước cửa là chuyện gì? Là con gì mày nói thử tao nghe. Lão Khăn Đen ôm ghì thằng Mến vào lòng, thay đổi cách xưng hô cho có vẻ thân mật tự nhiên hơn. Lão sung sướng lặp lại câu hỏi. Thằng Mến lắc đầu. Cháu chịu thua. Rồng là con gì? Tại sao rồng nằm trước cửa? Hay là ba cháu giống như con rồng chết dưới biển? Mày hơi dở lắm. Lá Tử Vi nói rõ rệt. Tại ba mày bàn không ra. Rồng là đòn rồng. Đòn rồng là hai cây đòn dài bằng cây, chạm giống như hình con rồng để khiêng quan tài, hai bên nhà vàng. Hai tay vịn lấy đòn rồng, tối trời em chịu, em thương chồng hơn cha. Rồng đã nằm trước nhà mày khi làm đám tang cho cha mày. Thằng Mến sáng mắt lên, vẻ Tử Vi thiệt rõ ràng mà lại huyền bí. Mày khôn lắm, nay mai mày làm ăn phát tài. Hãy trong nhà có đại tang thì con cháu trở nên giàu có. Tại sao mày chưa chịu làm ăn? Tâm trí thằng Mến bị xáo trộn vì bao nhiêu giả thuyết. Phát đạt là sao? Nó chợt nghĩ đến những trường hợp nói ngược của người xưa, đen quá trắng, trắng quá đen. Phát đạt đồng nghĩa với tàn mạc, chết chóc, tàn gia, bại sản. Lão Khăn Đen mải mê ngắm nghía cái trắp, lấy tay kỳ cọ mấy vết bụi mờ làm quen ố lớp sơn mài. Lão xách cái độc tẩu, ngọn đèn ra bộ dáng, rồi cười tủm tỉm. Ngộ quá, ông bà mình ngày xưa thật là phong lưu nho nhã. Cái trắp dục con người nên sống theo kiểu giang hồ, bất chấp thế sự, rày đây mai đó để tìm tương lai. Lão nằm dài, gối đầu lên cái trắp, rồi nghiêng mình, co hai chân như con tôm kho. Bác ghiền á phiện hả? Tao nằm thử cho vui. Tay lão nâng cái độc tẩu, đưa ngay lên miệng, mắt lão liêm diêm. Sung sướng quá, hồi xưa tao hút lâu lắm, rồi sau này bỏ được, đúng là thời vận của mày đang phát. Tao đoán không sai đâu, theo Tử Vi của ông bà để lại là sau khi cha mày chết, mày phải đi phiêu lưu sau này trở thành bá hộ sang giàu như ông vua con, trong tay tóm thâu nào vàng bạc, nào gái đẹp. Thằng Mến mừng thầm. Nhưng nó thấy tương lai còn xa vời đen tối quá. Nó đáp, thưa bác, muốn làm giàu thì phải siêng năng. Cháu đây ốm yếu, cày sau cuốc bấm không nổi, võ nghệ thì không rành đường nào hết. Lão ta lắc đầu, bộ mày muốn ăn cướp như tao hả? Vô ích, từ nay chưa thằng nào mà ăn cướp làm giàu. Ngay tới mấy thằng chúa đảng cũng kiếm nghệ khác. Nghề gì nhờ bác chỉ dạy? Nghề giang hồ. Ông cha mày để lại lá quẻ Tử Vi, lá quẻ đựng trong cái trắp, đó là khuyên răn kỹ lưỡng, bày con cháu nên lập tức dời chỗ ở. Lão lật ngược cái trắp, sờ vào mặt gỗ. Dấu hiệu rành rành, cái trắp này làm ở huyện Triều Dương, tức là xứ Triều Châu. Ông bà của mày thời xưa qua đây với cái trắp, nhờ cái trắp mà xứ Rạch Giá, Cà Mau, xứ Hà Tiên, Sóc Trăng trở nên sung túc. Thôi bác ơi, bác bàn quá xa, sợ trật. Nằm xuống đây, nằm gối đầu trên cái trắp này, mày mới hiểu sự sung sướng. Cực chẳng đã, thằng Mến đành dâng lệnh lão Khăn Đen gối đầu lên cái trắp đã đậy nắp. Sướng không? Dạ, hơi cao. Mày còn nhỏ tuổi, lớn lên hoặc có thức làm việc suốt đêm, lao tâm trũng trí, thì mày mới thấy cái gối bằng cây này không cao. Kê đầu lên vật gì thấp mà mềm thì làm sao hút á phiện, suy nghĩ mưu kế được. Cha tao hồi xưa ở Cù Lao Nam Hải qua đây cũng mang theo một cái trắp mà thôi. Xin lỗi, điều này tao nói thiệt, tao chịu lỗi với linh hồn ông Mạc Cửu. Xưa kia ông Mạc Cửu làm ăn thất bại ở bên tàu vì giặc cướp nổi lên lung tung, lúc nhà Minh bị đánh tan tành, nhà Thanh đang thắng thế, dân chúng đói rách, xúm nhau cướp phá mất tiệm chặt phô, đốt kho lúa để tha hồ giành giật. Ông Mạc Cửu thấy vậy bèn bỏ xứ ra đi mang theo cái trắp nhỏ, nó giống hệt như cái trắp này. Ở trong có hai ngăn, ngăn làm cái mâm hút á phiện, ngăn dưới vừa đủ chỗ đựng bộ quần áo, người hút không cần mặc quần áo sạch. Nghe qua thằng Mến cười tủm tỉm, giờ giấy quá, bởi vậy sau này nghe đâu ông tưởng với Thạch xử bắn mấy người hút. Tao khuyên mày đi giang hồ, bỏ xứ Hà Tiên như ông cha thời trước. Cháu muốn rời xứ này vì ở đây cháu chẳng biết lấy gì làm kế sanh nhai, mang cái trắp toàn ten sau lưng thì dễ, nhưng tiền bạc đâu mà xài. Hồi đời xưa chẳng hiểu ông Mạc Cửu qua đất Hà Tiên này làm nghề gì mà sống. Đôi mắt lão Khăn Đen sáng rực. Vốn liếng của ông để trong ngăn dưới trong trắp. Vàng bạc hay là bản đồ kho tàng xứ Hà Tiên? Nghe đâu ổng gặp kho tàng rồi làm giàu xưng vương, hàng phục chúa Nguyễn ở ngoài xứ Quế, được phong chức tổng trấn. Mày chưa hiểu trò đời, éo le bí mật lắm. Ông Mạc Cửu qua xứ Hà Tiên với cái trắp, trong trắp đựng cái mâm hút á phiện và một bộ quần áo. Kèm theo ở đáy trắp còn một bộ tiền điếu để làm tiền, bả đánh me, tức là cờ bạc. Ổng lập sòng bạc, chỉ huy sòng bạc, lấy tiền sâu, rồi làm giàu. Khi làm giàu, ổng cho tụi quân sư đồn đãi khắp nơi rằng ổng có số phần làm vua, ổng đào được mỏ bạc ở Thạch Động. Chuyện đó dốc quá, lại còn chuyện ổng gặp một viên ngọc thật lớn trong hang đá dựng. Thiệt vậy không bác? Mày ngu quá, số là ông Mạc Cửu ôm mộng bá dương, một ngọc đó do tụi quân sư đồn đãi ám chỉ rằng ông Mạc Cửu được trời sai xuống làm vua, viên ngọc nọ dùng làm cái ấn. Thằng Mến sung sướng vô cùng, nghĩ tới lá số tử vi quá tốt, nó quyết định rời bỏ vùng Hà Tiên. Cháu muốn theo bác được không? Bậy nè, tao trúng chui trúng nhủi, già rồi, tao giải nghệ. Đảng cướp của tao thì đã giải tán, tao muốn ngao du, mà hễ ngao du thì phải thảnh thơi, mày theo tao vô ích, mày cần bay nhảy, lo làm ăn hút bạc, còn tao thì dưỡng già. Theo ý bác, cháu nên làm ăn kiểu nào, đi đâu cho hợp với tử vi, cháu chưa biết cờ bạc. Một con chim khách bay vụt vào nhà, xích rơi xuống rồi đập cánh chồng chành, chim khách lấy thế quân bình rồi bay đi ra. Thằng Mến hỏi, điều gì vậy thưa bác, chim khách ít khi nào bay vô nhà? Lão Khăn Đen nói khẽ, coi chừng, có người rình ngoài vách từ nãy giờ, mày chạy ra ngoài coi thử, hay là lính Mã Tà bao vây, con chim giật mình bay vô đây. Vừa ra đến cửa cái, thằng Mến thấy con Lài đang rảo bước về phía sau hè, mặt con Lài nhăn nhó, dưới khóe mắt dường như còn đọng giọt nước mắt long lanh. Gì vậy em? Anh lại đây em mới dám nói. Ai ở trong nhà vậy? Ông già quen thân. Con Lài lắc đầu. Sao anh nhẫn tâm nói dối em? Coi chừng ổng ám hại. Em gặp ông một lần, hồi lúc sửa soạn làm đám ma, em hồ nghi quá. Hồ nghi chuyện gì? Anh thiệt tình với em không? Anh thiệt tình thì em mới dám nói. Em đang khổ sở, nếu sự đời xảy ra như vậy thì em tự tử còn hơn. Nói xong con Lài khóc mùi mẫn, thái độ khó hiểu ấy làm cho thằng Mến hơi tức giận. Nó thấy rằng việc con Lài nũng nịu, nhõng nhẽo chỉ làm mất thời giờ quý báu. Hay là con Lài giả bộ đóng kịch yêu đương để dọa thám bắt lão Khăn Đen, cha con Lài làm cai tổng trong vùng này, ông ta dám báo cáo với lính Mã Tà để lập công. Từ trong nhà, lão khăn đen tặng hắn thật to, hai tiếng liên tiếp, nghe khô khan giả tạo. Thằng Mến hiểu ngầm rằng lão khăn đen muốn giữ bí mật, nếu con Lại ở đây quá lâu thì công việc hư hỏng. Nó nắm tay con Lại mà hỏi, sao khóc hoài vậy? Khó nói quá anh à. Lão khăn đen lại ho lên, thằng Mến nổi giận. Lại à, em mà nhõng nhẽo như vậy thì anh không thèm nói chuyện với em nữa. Anh ơi, ba em tàn nhẫn, hứa gả em cho người ta ở bầu láng. Quý trời! Thằng Mến nghe như sét đánh ngang đầu. Nó vội vã tiến tới toan ôm con Lại vào lòng. Nó biết rằng con Lại còn trẻ, khuất phục trước uy quyền cha mẹ. Dù muốn cưỡng lại, chưa ắt con Lại dám làm điều táo bạo, trái với luân lý thông thường mà trốn theo nó đến quan đảo nào đó để xây tổ uyên ương. Thằng Mến hỏi, em đồng ý thương người ta hả? Con Lại im lặng. Áo bận sao qua khỏi đầu anh ơi? Thằng Mến bước tới tát tay thật mạnh, con Lại ôm mặt khóc ròng. Oan ức lắm. Tại sao em không cho anh hay trước? Anh sẽ giết thằng nào dám cả gan dùng thế lực tiền tài cướp em làm vợ, mà em cũng bội bạc, em khinh khi cho rằng đời anh nghèo nàn vậy hoài hả? Chẳng ai giàu ba họ khó ba đời, rồi đây vật đổi sao dời. Con Lại nói nghẹn ngào, ba em xúi dục em lấy chồng, ba em nói rằng gia đình anh ăn ở thất đức, sau này anh làm ăn trộm, ăn cướp, chứ đời nào lập nên nhà cửa. Lão khăn đen chạy thình thịch ra sân, quắc mắt. Hai đứa con nít này làm gì khóc lóc hoài vậy? Con Lại toan chạy, thằng Mến nắm tay nó lại. Em đừng sợ, ổng hiền lành lắm. Thôi. Rồi nó hạ giọng. Tối nay em lại đây. Như vậy là thằng Mến đã hài lòng, nó để cho con Lại được tự do chạy về nhà. Nó vừa quay mặt lại là đã thấy lão khăn đen đang ôm cái tróc. Lão nói, mày tệ quá, cứ lo chuyện tình ái lăng nhăng hoài thì hư thân. Tao đi liền bây giờ, ở đây quá lâu tao sợ tụi nó bao vây, khó bề tẩu thoát. Rồi chừng nào cháu gặp bác? Lão khăn đen nói, vô nhà. Lão ta vô nhà, sờ cái tróc, tháo cái khăn đen đã cuốn sẵn trên đầu. Mái tóc lão ta đã bạc màu, nhưng thằng Mến đang ngơ ngác lâm vào tình trạng há miệng mắt quai. Lão buộc một đầu khăn vào cái quai ở đầu tróc, rồi tiếp tục buộc khăn kia vào cái quai đối diện. Buộc xong, lão nắn cái khăn đen trở thành sợi dây chắc chắn để máng cái tróc lên vai lão. Thôi rồi, thằng Mến chẳng biết nài nỉ làm sao để xin lại món này, và đâu người hiền lành như lão ta giở trò bất lương. Sự thật đã rõ rệt, hôm trước lão ta rình trên bàn thờ lão Lá kế bên cái tróc, rồi hôm nay sau khi giết chết lão Hai Lớn, lão ta đến đây mở giọng giả nhân giả nghĩa để đi đến mục đích cuối cùng là cướp giật cái tróc bí mật của người Bạc Phước để lại. Như thế có nghĩa là ngoài tờ di chúc rồng nằm trước cửa, ngoài cái ngăn đựng bộ đồ hút á phiện, trong cái tróc ấy còn vài điều bí mật khác khiến lão khăn đen quyết chiếm đoạt cho kỳ được. Lão ta giả vờ như kẻ đã chán đời, đã giải nghề để cướp giật cái tróc giữa ban ngày. Thằng Mến sờ vào cái tróc. Thưa bác, lão khăn đen nói, ta đi bây giờ, con nhỏ đó là mèo của mày hả? Khổ quá, tao hứa thì tao giữ lời, lập sự nghiệp cho mày và cố gắng làm cho vợ mày không lọt vào tay kẻ khác. Bây giờ mày cho tao mượn cái tróc. Thưa bác, món vật tuy trị giá không đáng là bao, nhưng là của ông bà để lại, bác thương dùm, nay mai cháu hứa đền ơn bác bằng cách khác. Nghe qua, lão khăn đen cười sang sảng. Mày còn con nít quá, làm sao hiểu nổi giá trị cái tróc này? Tao xin mạng phép mang nó, giữ gìn dùm, gọi là vật kỷ niệm của ba mày để lại. Nó không có gì là bí mật hết. Bộ mày tưởng ở trong này có vàng bạc hoặc bản đồ của vua chúa hả? Tao đập nát, tao chẻ nó ra từng miếng nhỏ để làm củi chùm bây giờ. Vừa nói, lão khăn đen vừa nâng cái tróc lên cao, như sắp sửa ném mạnh xuống sân. Thằng Mến vội vã quỳ xuống. Xin lỗi bác, vì quá thương cha nên cháu suy nghĩ chuyện tầm bậy. Bác thương cháu mà bỏ qua cho. Lão ta gật đầu. Lại đây. Thằng Mến đến gần lão. Ngạc nhiên làm sao, nó thấy đôi mắt lão ta rưng rưng. Xưa kia, ông bà tao ở bên Trung Quốc qua đây, mang theo dõng dạng có một cái tróc như vậy. Thấy cái tróc này tao nhớ ông bà cha mẹ, vậy thôi. Mày yên tâm, để tao gìn giữ cho chắc ý. Nếu để cho mày thì tao chắc rằng chừng 6-7 tháng nữa nó bị thất lạc. Mày nhỏ tuổi quá, thời buổi này bọn trai như mày mà mang cái trắp coi quê mùa lắm, thiên hạ tưởng mày làm nghề bán thuốc cao đơn, hường tán. Nói xong, lão khăn đen rảo bước, thằng Mến lính quýnh trước cơn ly biệt, trống trải quá, cha nó mới chết, cái trắp cũng lọt vào tay kẻ khác. Nó ở lại đây với ai, với kỷ niệm gì? Nó chạy theo lão khăn đen. Bắt đi bây giờ sao? Ừ, tao đi luôn, ở đây tay bắt tao. Cho cháu đi theo với, cháu sẵn sàng theo bác để hầu hạ. Khó lắm, tuổi tao bị bắt thì mày cũng ở tù rụt xương. Tuổi tao già rồi, nếu bị xử 20 năm khổ sai, bị đày ra côn nôn, tao cũng không sợ, vì tao chết trước khi mãn hạn. Tao cướp giật, giết nhiều người, làm ăn bất lương, tao chết là xứng đáng với tội lỗi. Còn mày, nếu chịu chừng 5 năm tù, chắc mày xấu hổ lắm, vì nhà nước tay gắn cho mấy cái tội ăn cướp biển như tao. Thằng Mến nắm tay lão già, tội nghiệp thân cháu côi cút. Mày nên kiên nhẫn lập thân, tao vui vẻ ra đi vì thấy mày là đứa đàng hoàng, chớ hồi gặp mày tao thối chí lắm. Đừng nóng nảy, đừng mê gái, đừng tiếc của, tham lam chuyện nhỏ mà bỏ chuyện to. Đời là một cái trắp to lớn, trong đó có đựng lá số tử vi bí mật, có mâm thuốc phiện, có mớ đồng tiền điếu để hốt me, đánh bạc. Vậy thôi, nhớ qua bầu láng, con Lài sẽ lấy chồng bên xứ đó, tao nghe lóm hồi nãy. Đây, mày lấy đỡ 5 đồng mà xài. Lão khăn đen trao số tiền, bước đi rồi dừng lại. À, lúc mày lâm nguy thì luôn luôn có tao. Cai tổng biện nổi danh là con hùm xám của xóm bầu láng. Lão ta có chút ít vàng bạc, giao thiệp rộng, thường tới lui nhà quan chủ quận gọt quao. Trong buổi lễ bà chúa xứ, lão ta khoe khoang. Tôi được ông chủ quận phong chức cai tổng. Nghe thì nghe vậy, chớ dân làng chẳng thèm thắc mắc với cái chức tước của lão. Nhiều người đặt giả thuyết. Lão ta nói dốc để thị oai, xứ này khai quan chưa xong chưa lập đình làng. Đất ruộng chưa ông quạ đồ tới lập bộ sổ. Mạnh ai nấy cắm ranh thì làm sao có làng có tổng. Nghe đâu chức cai tổng phải do quan chánh tham biện chủ tỉnh, người Tây ban cho thì mới có giá trị. Quan chủ quận An Nam chưa đủ quyền hạn để phong chức cai tổng cho người An Nam. Nhưng chẳng ai bàn cãi xôn xao, bàn cãi chỉ thêm vô ích. Lần đầu tiên cai tổng biện nổi danh là Hà Tiện Rích Chúa, dám xuất tiền túi ra để mua con heo, thích đãi dân chúng trong xóm, chẳng cần lạc quyên như mọi năm. Dân chúng suy luận rằng, cai tổng biện giàu có, và buổi đa kim ngân phá luật lệ, được thực dân Pháp bảo trợ, thì lão ta dẫu ấy chẳng quan hệ gì đến đời sống dân chúng trong xóm. Nhưng thời gian chứng minh rằng, họ lầm to. Sau buổi lễ cúng miễu bà chúa xứ, vì làng chưa lập đình thổ thần, cai tổng biện về nhà say khướt. Lễ cúng cử hành hồi giờ ngọ, mà mãi đến 8 giờ tối, lão mới bơi xuồng về nhà. Lão bơi chiếc thuyền độc mộc theo con rạch quanh co. Con rạch này ăn thông đến một vùng đất sình lầy, khá sâu, hình tròn. Mùa mưa nước nổi mênh mông, nơi địa nọ trở thành một cái hồ thiên nhiên. Hình tròn gọi là bầu. Mùa nắng hạn, đất ruộng khô cạn, nhưng dưới bầu còn chứa ít nước phèn, bãi bùn phơi màu đen láng. Có lẽ vì vậy mà người địa phương gọi là bầu láng. Vừa bơi xuồng, lão cai tổng biện vừa lấy giọng cao, ngâm nga. Nàng Thúy Kiều là con viên ngoại, lúc sanh thành ở tại Bắc Kinh. Thuở Thúy Kiều còn niên thiếu ấu sinh, chị em xúm xích ngồi chơi trước cửa. Tên đâu lạ, bất tường hương sở. Xin rằng thầy tướng sĩ Du Phong vừa ngẫu nhiên bước tới gặp nàng, đứng nhìn lại mới xem qua tài tướng. Trời tối như mực, lau sậy hai bên bờ bầu láng rung chuyển xào xạc, vài con vạc bay ngang trời, kêu quăng quát. Cai tổng biện thích chí vì men rượu ngà ngà làm cho tâm thần lão thêm sáng suốt, lãng mạn. Lão tằng hắn, cất giọng cao hơn, lão nhớ mấy thằng kép hát bội trên sân khấu, họ được quyền tằng hắn khi đổi giọng. Đứng nhìn lại mới xem qua tài tướng, như nàng ni là ứ ư. Giọng lão trở nên khàn khàn, lão muốn thử vai người thầy bói già lúc qua cửa nhà ông viên ngoại ở Bắc Kinh xa xôi, tình cờ gặp hai chị em Thúy Kiều xinh đẹp như tiên. Lão ngâm to, phải nàng ni là duy nghi đáng thiên kim vạn lượng, uổng cho nàng tuyết nguyệt phong hoa. Đột nhiên, lão giật mình, một cục đất hay là vật gì khá to khá nặng rơi xuống bãi bùn. Bùn văng lên, dính vào mặt lão, lão cúi đầu, chưa dám chùi vết bùn. Lão nghĩ đến một vụ ám sát. Từ khi đến lập nghiệp tại xóm Bầu Láng, lão đã gây điêu đứng cho nhiều gia đình, bóc lột nhân công, phá trinh tiết ghế tơ, ai dám cả gan trả thù lão. Lão quát to để giữ tinh thần. Đừng giỡn, rung cây nhát khỉ hả? Giỏi thì luyện thêm một cục đất nữa. Lão chưa dứt lời là cục đất thứ nhì rơi xuống sát be xuồng. Từ trên nhánh cây cổ thụ, giọng cười the thé trỗi lên. Lão sực nhớ bên gốc cây có nấm mồ quan của người thiếu phụ bị sấu ăn thịt, mất hết phân nửa xác. Liệu bề ứng phó không xong, lão khom lưng bơi xuồng thật nhanh ra khỏi Bầu Láng, quẹo vào con rạch. Dài ánh đèn leo lét chói xuyên qua kẽ vách lá. Xóm Bầu Láng khá đông đúc, quy tụ hơn 30 nóc gia, tất cả đều là người mướn đất hoặc là con nợ của lão. Nhà lão hiện ra ở giữa xóm, ngôi nhà ngói ba căn hai trái, xung quanh có xây rào, song sắt. Bọn gia nhân xuống bến để đón lão như thường lệ, mũi xuồng sắn vô bờ, tên gia nhân chợt tháo lui, nó sảng sốt. Thưa ông, bữa nay sao mặt ông hơi khác? Cai tổng biện nhớ đến vụ ma nhát khi nãy, nói to. Tụi bay kiêu ngạo tao hả? Tên gia nhân nói. Xin lỗi, các ông say rượu té ở đâu dính bùn tùm lum. Lão sực nhớ đến mấy vết bùn chưa kịp rửa. Ừ, kệ tao, tao hơi say. Trong khi bọn gia nhân kéo chiếc xuồng lên sân, lão múc nước rửa mặt rồi vào nhà. Từ 10 năm qua, vợ lão đã qua đời, lão sống với đứa con trai duy nhất, nó đã 20 tuổi, thứ hai, lão đặt tên nó là Hai. Chính lão đã tân bốc, gọi con một cách trịnh trọng bằng cậu, để cho dân lối xóm noi theo đó mà xưng hô. Cai tổng biện hỏi, ông Nhị đâu? Lão Nhị đã ở mướn cho cai tổng biện hơn 20 năm, nên được đầy đủ tín nhiệm. Lão Nhị từ trong cái mùng rách chui ra, thưa ông tôi đây. Ngủ sớm quá vậy? Thưa ông, mọi khi ông dậy tôi văn mùng ngủ sát cửa cái để canh chừng trộm cướp. Vắng ông, tôi văn mùng ngủ sớm. Lão Nhị dụi mắt, đuôi cui tháo mấy sợi dây mùng. Văn mùng tại phòng khách của chủ nhà là điều chướng mắt, làm mất vẻ trang nghiêm. Cai tổng biện khoát tay. Cứ để mùng tại đó, đêm nay tôi uống rượu nhiều, tôi cũng ngủ sớm như ông. Nè, nhớ coi chừng cửa nẻo, hễ ai kêu thì nhất định không mở, nghe chưa? Rồi ông qua phòng khách, đến cửa sau, kiểm soát từng cái chốt cửa. Từ phòng ngủ vang ra những tiếng rên hừ hừ. Trời ơi, sung sướng quá, sung sướng làm chi cho nhục nhã. Người ta nói tôi sung sướng nhưng ai hiểu thấu nỗi niềm của tôi. Lão cai tổng biện chỉ hiểu đó là tiếng rên của đứa con trai. Lão đập cửa. Cậu ơi, nói bậy bạ hoài, có tật ngủ mớ đó xấu lắm, mai mốt có vợ có con rồi, cậu đâu phải con nít, mở cửa ra. Tiếng rên lại kéo dài từng chập. Khổ quá, thà tự tử còn sướng hơn. Cai tổng biện vỗ mạnh vào cửa phòng. Cậu Hai vẫn ngái ngủ và mơ lảm nhảm. Lập tức lão cai tổng đến gần lão Nhị. Tôi cần dặn ông nhiều lần, đừng cho cậu Hai uống rượu nhiều. Lão Nhị cúi đầu như kẻ chịu tội. Thưa ông, chẳng hiểu vì sao mà từ hồi chiều tối hồi nãy, cậu Hai uống 3 lít rượu đế không ăn cơm. Trời đất! Dạ, tôi cản ngăn khuyên lơn, nhưng cậu Hai chửi tôi, mắng tôi, biểu tôi đừng bàn bạc tới đời tư của cậu. Cậu đang đau khổ vì tình. Cai tổng biện nói, tôi thấy nó ưa mèo chuột nên coi vợ cho nó, con nhà gia thế, làm cai tổng Hà Tiên, như vậy mới gọi là môn đăng hộ đối. Nó cãi lại, đòi cưới con nhà nông ở xóm này. Ông nghĩ coi. À, hồi chiều nó uống trọn 3 lít rượu. Dạ, tôi uống chừng nửa lít, cậu Hai uống chừng 1 lít. Ông đừng giỡn, cậu Hai uống 1 lít, ông uống nửa lít, vậy còn lít rưỡi kia đâu? Lão Nhị nói khẽ, dạ, tôi với cậu Hai uống rồi cho chó ăn chè. Rồi tiếp tục uống cho tới khi say té. Tôi bồng cậu Hai vô phòng, cậu Hai đi sớm sau khi ông dự lễ cúng miễu bà chúa xứ. Cậu Hai trở về buồn rầu lắm, bắt tôi mua rượu, ép buộc tôi uống, tôi từ chối thì cậu chửi. Hồi, nó điên rồi, để tôi. Nói xong, cai tổng biện đến cửa phòng, đập mạnh. Cậu Hai ơi,
bữa nay cậu cha tôi rồi.
Trong phòng không một tiếng trả lời, Cai Tổng Biện càng thêm hoang mang vì xưa nay chưa bao giờ đứa con trai lại vô lễ đến mức ấy. Ông nói to,
mày say rượu hay là mày mớ ngủ? Mày không gượng gạo ngồi dậy nổi hay sao? Mở cửa cho tao vô, đốt đèn lên.
Gian phòng vẫn tối om, linh tính như báo trước cho Cai Tổng Biện biết điều rủi ro sắp xảy ra. Tại sao đêm nay lão gặp toàn chuyện khó hiểu, kẻ lạ ném đất vào lúc lão đi ngang bầu láng, rồi đến việc say rượu quá mức của đứa con duy nhất. Lão cương quyết cậy chốt cửa, muốn dậy phải có đủ dụng cụ và có sức lực. Lão gọi to,
ông Nhị ơi, ông già Nhị ơi.
Lão Nhị ngồi dậy, chạy đến bên cạnh chủ nhà.
Thưa ông, cậy cánh cửa này.
Cậu hai mê mang bất tỉnh nhân sự, hồi chiều ông này vô ý quá, nó còn trẻ, uống rượu như vậy rủi cảm mạo thì sao? Mấy cái kềm cái búa đâu rồi, cứ cậy cho tôi, sáng mai lão kêu thợ mộc sửa lại.
Lão Nhị bắt đầu sợ sệt, cảm thấy trách nhiệm quá to tát.
Đúng rồi, hồi chiều cậu hai uống rượu với gương mặt buồn bã lạ thường và nụ cười chua chát khó hiểu. Cậy cánh cửa làm việc khó, ổ khóa thật chắc chắn, mấy con vít đều đặn ở trong, chỉ còn một phương pháp cuối cùng là dùng cây đục thật bén, đục phá khung cửa. Như vậy sẽ làm hư khung cửa, sáng mai khi sửa chữa lại, thợ mộc đòi tiền công quá cao, ông Cai Tổng Biện sẽ cằn nhằn khi xuất ra số tiền lãng phí quá to.
Mau lên, Cai Tổng Biện thúc hối, cứ đục phá cho tôi.
Cây búa khá nặng giáng xuống cán đục, gây tiếng động ầm ầm quá to, ấy thế mà cậu hai vẫn im lìm. Cai Tổng Biện xám mặt, nghĩ đến trường hợp đứa con trai yêu quý tự tử để giữ vẹn mối tình đầu. Mấy tháng qua, cậu hai thường đi chơi đêm, tư tình với con gái người tá điền đầu xóm. Cai Tổng Biện cương quyết bắt buộc cậu hai phải dứt tình để chánh thức làm lễ thành hôn với con lại, con gái một vị cai tổng có thanh thế ở chợ Hà Tiên. Nếu cậu hai tự tử thì còn gì cuộc đời ông cai tổng, gia tài này sẽ lọt vào tay ai? Lão Nhị nhăn mặt, vừa đóng mạnh vào cửa vừa gọi to.
Cậu hai ơi, đừng giỡn chứ, cậu thức thì mở cửa, ông cai không phiền giận cậu về tội uống rượu sai đâu.
Giọng cậu hai nổi lên.
Tôi không mở cửa, để cho tôi chết, chửi cha đứa nào phá cửa.
Cai Tổng Biện vừa mừng vừa giận, mừng vì cậu hai còn sống nhăn, giận vì cậu hai quá hỗn hào. Ông suy nghĩ nát óc để chọn lựa một thái độ khôn ngoan, điều quan trọng làm thế nào cho cậu hai chịu mở cửa. Dưới sân có tiếng gọi,
ông Cai ơi, ông Cai.
Cai Tổng Biện càng giật mình, tại sao người hàng xóm dám vô lễ gọi đổng như vậy? Ông lắng tai nghe, dường như một số người khá đông chạy tới chạy lui, dậm chân nghe thình thịch. Lập tức ông đến cửa sổ mở he hé, luôn luôn ông tỏ ra dè dặt. Ngoài kia chừng 7-8 người đứng lố nhố như toàn phá cổng rào, hai bó đuốc cháy bập bùng. Vì chóa mắt, Cai Tổng Biện không phân biệt đó là người lối xóm hay là bọn cướp từ xa kéo đến. Ông gọi Lão Nhị,
coi chừng, khóa cửa cái cho thật kỹ.
Lão Nhị run lấy bẩy,
cái gì vậy ông, tôi nghe như giọng người quen.
Coi chừng ăn cướp. Tụi ăn cướp thường cho người lối xóm lên tiếng cho mình hiểu lầm, mở cổng rước tụi nó vô, ông coi chừng.
Trời ơi, tôi già yếu rồi, nếu tụi nó về thì chỉ có nước tự giận, làm sao coi chừng được.
Ông dòm theo cửa sổ, coi tụi nó là ai, có súng ống gì không.
Khổ lắm, tội nghiệp tôi, ngoài sân.
Cãi hoài, thiệt là khổ. Thôi đứng im, đừng nói chuyện ôm sòm, tụi nó biết mình trong này ngán tụi nó.
Vừa nói, Cai Tổng Biện vừa chạy vào trong lấy cái chìa khóa, mở tủ, đem ra khẩu súng một nòng, kiểu bắn chim, do nhà nước Pháp cấp cho mấy người điền chủ khá giả, đủ bảo đảm về sự trung thành và hạnh kiểm. Phía ngoài cổng, nhiều người gọi liên tiếp, mở cửa giùm.
Đột nhiên Cai Tổng Biện đem khẩu súng vào cất trong tủ, khóa lại trước sự ngạc nhiên của Lão Nhị. Lão hỏi,
sao vậy, mở cửa hay không?
Cứ im lặng đừng trả lời. Nếu là bọn cướp thì tụi nó nhảy vô sân từ nãy giờ, tụi nó đâu thèm kêu mở cổng. Xung quanh nhà tuy có rào sắt, nhưng tụi nó dư sức leo vô, tôi biết rồi.
Từng giọt mồ hôi tươm ra trên trán Cai Tổng Biện.
Lão Nhị ra nói,
tắt đèn ngủ, làm như không hay biết gì cả.
Lão Nhị tuân lời, thổi tắt ngọn đèn qua đăng. Bỗng dưng cửa phòng khua động, rõ ràng cậu hai đang tra chìa khóa vào ổ khóa mà mở. Mở xong cậu ta tung cửa, cánh cửa đập mạnh vào vách phòng.
Mở làm gì? Cái tổng biện kêu thất thanh. Vừa rồi, lão ta nhận ra tiếng gọi của Hai Lành ở ngoài cổng. Hai Lành là cha đứa tình nhân của cậu hai. Ban đêm, Hai Lành liều mạng đốt đuốc đến, ắt có chuyện không may. Cậu hai quắc mắt. Để tôi ra, tôi không thể nào đối xử tệ bạc với người ta. Tôi thương người ta thì tôi quyết giữ lời thề cho tới cùng. Cai tổng biện nói khẽ. Mày ơi, tao lại mày, tại sao hồi nãy mày giả bộ như chết, rồi bây giờ mày hăng hái như cọp? Tao cấm mày đó, mày ở trong này, ra ngoài sân làm gì cho mang nhục. Rồi cậu hai đập mạnh vào cánh cửa cái. Khóa rồi hả? Lão nhị đưa chìa khóa cho tôi. Lão nhị liếc về phía gia chủ, cai tổng biện đứng đó lạnh như tiền. Lão nhị nói, tội nghiệp tôi mà cậu hai. Cậu hai đến cửa sổ, mở tung hai cánh cửa, bám chặt vào song sắt, tri hô lên. Tôi còn sống đây bác hai ơi, đừng lo. Thôi rồi, còn nghi ngờ gì nữa, phải chăng đây là âm mưu do cậu hai bố trí? Cai tổng biện nghĩ đến cuộc thành hôn sắp cử hành. Nếu đứa con trai của ông chạy theo tình nhân, thì ăn làm sao, nói làm sao với đàn gái ở Hà Tiên? Không được hai ơi, ngày mai ba lo liệu cho con nên ở trong nhà. Cậu hai trợn mắt, chắc là con Tư nó tự tử, nó bị hư thai rồi, con muốn tới nhà nó. Liệu bề ngăn cản không xong, cai tổng biện nghĩ đến mưu mô khác. Mở cửa cho Hai Lành vào nhà để dàn xếp tạm thời, đừng gây dư luận trong xóm không tốt. Lão nói giọng ôn tồn, con ơi, ba ăn năn hối hận lắm, con ngồi đó, ba mở cửa rước ông Hai Lành vô nhà. Cánh cửa đã mở, lão nhị đến tận cổng, nói với Hai Lành, làm gì mà đốt đuốc như ăn cướp vậy, ông cai tổng mời ông vô nhà. Rồi lão nhị dây qua, nói với đám đông, bà con ai về nhà nấy khuya rồi. Vài người cãi lại, chuyện quan ức quá, ông cai tổng ỷ thế, hiếp đáp kẻ bần hàn, mạng người đáng trọng, ông là người ở đợ mà bày đặt ra qua như ông cai tổng thiệt thọ. Lão nhị nổi giận, ai muốn gây gỗ với tôi đó? Một lão già gầy ốm bước ra khỏi đám đông, tao đây. Lão nhị nhìn trân, đó là kẻ lạ mặt mới đến xóm này. Lão già nọ tuy gầy ốm nhưng trông quắc thước, dám liều mạng. Lão hỏi du dơ, làm nghề gì, biết đây là xứ nào không? Chuyện này can hệ tới ông cai tổng với ông Hai Lành, chú mày là người ngoại cuộc. Ông Hai Lành quăng bó đuốc chạy vô sân, lão nhị lanh tay đóng cửa, sợ đám người khá đông đảo kia tràn vào. Cai tổng biện đứng sấn trước cửa cái, cúi đầu chào Hai Lành. Lần đầu tiên trong đời, lão ta chịu khó giữ lễ với người tá điền. Cai tổng biện nói, mời ông anh vô nhà. Hai Lành không trả lời với cai tổng biện mà chỉ nhìn cậu hai. Hai ơi, con Tư vợ mày nó chết rồi. Quý trời, nó chết hồi nào, sao mà chết? Nó nhảy xuống giếng tự giận, vớt lên rồi, ba lại đây cho con hay. Cậu hai cắm đầu chạy ra sân khuất dạng, tình ấy như sét đánh ngang đầu, cậu hối hả đến gặp mặt người yêu lần cuối cùng. Cai tổng biện gọi theo, hai, đừng khờ dại như vậy, còn thể diện của gia đình mình, để ba tới đó lo liệu. Hai Lành cười nhạt, ông ở đây giữ nhà cửa, đi làm gì, không cần. Cai tổng biện nổi giận, thằng già này vô lễ, tao chào mày, mày chẳng thèm ngó mặt tao, mày dám tự liệu xem con trai tao như thằng rể của mày. Tao cưới hỏi con gái mày cho con trai tao hồi nào? Con gái ai mất nết thì cha mẹ ráng chịu, muốn vô đây chia phần gia tài hả? Hai Lành huy tay đấm mạnh vào mặt, cai tổng biện né kịp, rồi thừa dịp Hai Lành mất thăng bằng, cai tổng biện đá nhẹ vào chân lão ta, Hai Lành té dài trên nền sân gạch. Cho mày chết luôn, biết danh cai tổng biện chưa? Tao cho cha con mày chết một lượt, để mày sống mày tố cáo tao hả? Hai Lành cố sức giãy giụa, nhưng cai tổng biện đã ngồi lên trên. Cai tổng biện gọi, lão nhị đâu rồi, đem sợi dây ra đây. Lão nhị vâng dạ, đem sợi dây luộc khá to trao cho chủ gia. Thưa ông, tao biểu mày trói thằng Hai Lành vô gốc cây xoài. Hai Lành nói ú ớ, đồ thất đức, giết tao đi. Nhà nước Lăng Xá giết mày thay thế cho tao, tao giết mày làm gì cho dơ bẩn bàn tay. Sự tàn nhẫn của chủ gia khiến lão nhị lắc đầu. Cai tổng biện thúc hối, trói nó. Lão nhị nói, thưa ông, Hai Lành đến đây để kêu oan, con gái Hai Lành chết, tôi không dám trói. Cai tổng biện chửi đổng một tiếng rồi đạp mạnh vào hông Hai Lành, Hai Lành giãy đành đạch. Lát sau, lão cai tổng trói xong, kéo lết Hai Lành tới gốc cây xoài, buộc lại. Đám người tụ họp ngoài đường theo dõi hành động tàn bạo của cai tổng biện. Do thời kỳ thực dân Pháp hoành hành, chẳng ai dám chống cự hoặc chạy vào sân can gián tiếp cứu hai lành. Bóng dáng cai tổng biện lù lù trong sân, lão ta cười gằn, nói to, thấy chưa, ai muốn binh vực hai lành thì xem đó mà làm gương. Ngày mai, tao chạy tờ phúc bẩm về quan trên, bỏ tù rụt xương, cướp của. Tao bắt nó quả tang tại trận. Rồi dây qua lão nhị, cai tổng biện nói, khi quan trên gửi trắc xuống đòi, thì nhớ cung khai rành mạch rằng nó vô đây giựt súng của tôi. Tư bề vắng lặng, vài tiếng chim ụt vang lên. Từ khu rừng tràm ở đầu xóm, cai tổng biện vào nhà, khép cửa cái. Ra lệnh cho lão nhị, nấu một ấm nước cho tôi rửa tay rửa mặt. À, hồi chiều chắc thằng già hai lành này làm ma, luyện đất tại bào láng. Lão nhị cúi đầu, đi xuống nhà bếp, cai tổng biện nói tiếp, ông thấy chưa? Lão nhị đáp, dạ thấy rồi. Thấy cái gì? Dạ, thấy ông dùng võ nghệ đánh hai lành. Như vậy chưa đủ, còn một chuyện khác quan trọng hơn. Hay quá, bắn một mũi tên mà giết được ba con chim. Trừ được hai lành, dằn mặt bọn người ở làng xóm. Này mai đám cưới thằng hai được vẹn toàn, chẳng ai dám bàn tán ra vào. Đàn gái giàu có bực nhất ở chợ Hà Tiên. À, tôi nói lão nghe chưa? Hôm tôi qua Hà Tiên hẹn ngày làm đám cưới với đàn gái, dân chúng xôn xao, anh xui gái cho tôi biết. Tụi cướp biển khăn đen xuất hiện, khuấy rối dân lành, dân Hà Tiên tệ quá, chẳng ai dám ăn thua. Lão nhị xuống bếp nhóm lửa, cai tổng biện ngồi hút thuốc phì phà, dặn ngọn đèn tỏa đăng lên cao, chờ đứa con trai. Lão ta đoán chừng thế nào cậu hai cũng về để nguyền rủa lão, chừng ấy lão sẽ chỉ cho đứa con thân yêu thấy hai lành bị trói vào gốc cây. Lão ta gật đầu. Mình lẩm cẩm quá, nó thấy vắng dạng hai lành, nó về đây để tìm thằng cha vợ vô phước của nó. Nó về đây vì chuyện tình, chớ đâu phải vì nhớ cha ruột của nó. Ngoài sân, tiếng hai lành rên xiết. Trời ơi, chết tôi! Con ơi là con chết mà không thấy mặt cha, ai lo chôn cất cho con? Cai tổng biện ơi, mày ăn ở quá tệ, trời Phật hại mày. Cai tổng biện cười giòn, nói to giọng, cha chả, bộ kiến lửa ở gốc cây xoài cắn mày, mày tỉnh lại hả? Ráng chịu cực cho tới sáng, bấy giờ tao quên cái ổ kiến lửa. Vừa lúc ấy, cai tổng biện thấy một bóng người thật to hiện trên vách tường, lay động, lão ta giật mình. Ai? Người nọ ra lệnh. Dây mặt vô vách bên kia, hãy mày dòm mặt tao, tao đâm mày chết. Tao là chúa đảng cướp khăn đen, tao giải nghệ rồi, tại sao mày còn chọc tức tao? Cai tổng biện sửng sốt. Ủa, thiệt chơi? Vừa nói, lão ta vừa lúc lắc cái đầu, cố ý ngoảnh lại. Người nọ nói sang sảng. Muốn chết hay sống? Tao thấy mày già cả, mày sửa soạn làm đám cưới cho con trai mày, nên tao để mày sống mà uống rượu. Nghe ra, tao là người vô can, sáng mai mày phải làm hai chuyện này. Thật là tức tối. Cai tổng biện muốn liều lĩnh dây lại để ăn thua với kẻ lạ mặt, nhưng kẻ nọ đã lanh trí sờ năm ngón tay vào cần cổ ông biện. Lão liền ho thật lớn để cầu cứu với lão nhị. Lão nhị nghe tiếng người lạ mặt liền chạy lên phòng khách. Người lạ mặt ấy nói gắt, thằng già ở mướn này lớn đầu mà không nên hết, xuống nhà bếp. Từ nay về sau đừng tò mò công chuyện làm của tao. Hồi nãy mày ra mở cổng, mày muốn thị oai với tao hả? Lão nhị riu ríu vâng lời. Đúng rồi, kẻ lạ mặt này chính là lão già ốm yếu, đứng xen lẫn trong đám đông lúc lão mở cửa cho hai lành vô sân. Cai tổng biện liệu chống cự không xong nên xuống giọng. Xin ông tha tội tôi đội ơn, giữa ông và tôi có thù oán gì, ông dạy tôi xin dâng. Mày phải xuất tiền bạc, làm đám ma xứng đáng cho đứa con gái hai lành, đó là điều thứ nhất, mày nghĩ sao? Cai tổng biện vui mừng vì điều kiện ấy dễ chấp thuận. Dạ, tôi hứa. Còn điều thứ nhì, khó lắm, mày nghe cho kỹ, mày phải ra ngoài sân, mở trói lập tức cho hai lành. Cai tổng biện gật đầu, rồi thừa cơ hội ấy, cai tổng biện ngoảnh mặt ra phía sau, người lạ mặt liền tát tai lão ta. Giỡn hoài, tao là chúa đảng cướp biển khăn đen, tao phạt mày, mày phải ra ngồi ngoài gốc cây xoài, ngay ổ kiến lửa, từ bây giờ cho tới sáng. Cai tổng biện hứa liều. Dạ.